Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lấy thông tin từ căn cước công dân rồi bán cho đối tượng nước ngoài. Thời gian gần đây, tình trạng công khai treo biển, phát dán tờ rơi nhằm mục đích kinh doanh cầm đồ cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên lại xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội mới nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý là hoạt động cho vay trực tuyến với lãi suất cắt cổ. Vì sao tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng một số chiêu trò như yêu cầu cộng tác viên thanh toán tiền trước. Cụ thể, sau khi trao đổi và người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn cộng tác viên thực hiện đặt mua hàng online để tăng tương tác cho các gian hàng. Đặc biệt, cộng tác viên phải có tài khoản ngân hàng để thanh toán đơn hàng trước, rồi sẽ nhận lại tiền gốc, cộng thêm chiết khấu hoa hồng. Các đối tượng xấu lợi dụng uy tín của các sàn thương mại điện tử để lấy lòng tin của các cộng tác viên. Ban đầu, đối tượng gửi đường link sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki, Sendo có giá trị từ vài trăm nghìn, vài triệu đồng cho tới vài chục triệu đồng và yêu cầu cộng tác viên thực hiện các bước như xác thực đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản công ty. Ở những nhiệm vụ đầu tiên, với các đơn hàng có giá trị nhỏ, cộng tác viên sẽ được hoàn tiền hàng và hoa hồng về tài khoản ngân hàng. Cứ như vậy cho đến khi cộng tác viên làm nhiệm vụ với những đơn hàng có giá trị cao, vài chục triệu đồng và không còn khả năng chuyển tiền nữa. Lúc này, phía công ty không gửi lại tiền hàng và tiền hoa hồng ngay mà lấy lý do bảo trì hệ thống hoặc lý do khác để yêu cầu cộng tác viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Hứa hẹn xong sẽ nhận tiền gốc và hoa hồng hoặc chặn đầu mối liên hệ với cộng tác viên. Do vậy, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC khuyến nghị người dân cảnh giác với những lời mời chào tuyển làm cộng tác viên bán hàng online, đồng thời thường xuyên chia sẻ, cảnh báo với người dân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức tuyển cộng tác viên online. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1984, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, là tổng giám đốc công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại khu liền kề V6, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than Cọc 6, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Do kinh doanh thua lỗ, năm 2019, Nguyễn Văn Dũng đã vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo nhân viên công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group phát triển phần mềm nền kinh tế chia sẻ. Hình thức là lắp đặt các màn hình TV quảng cáo tại 10 tỉnh thành phố rồi thông qua ứng dụng phát quảng cáo thu lợi nhuận. Tuy nhiên thực tế, công ty này chưa ký được hợp đồng để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo. Vì vậy, để duy trì hoạt động của công ty và chi trả cá nhân, từ tháng 6 năm 2021, Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các địa phương khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn. Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng trên người trở lên, tương đương với việc mua một màn hình quảng cáo thương hiệu G&G. Nguyễn Văn Dũng cũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ trả lãi là 5%, 1.900.000 đồng từ hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn, sẽ được công ty trả lợi tức đến mức cao nhất là 12%, tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp. Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế. Số tiền huy động góp vốn từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022 là 43 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Nguyễn Văn Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỷ đồng và dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỷ đồng. Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư được lưu giữ tại công ty. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn cũng như Nguyễn Văn Dũng tự làm. Các nhân viên công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo và hưởng lương thỏa thuận chi trả của Dũng. Thời gian qua, tình trạng sốt đất trên địa bàn Quảng Bình diễn ra khá phức tạp. Nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để thực hiện hành vi phạm tội. Một trong những thủ đoạn của các đối tượng là làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch đặt cọc để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại. Vào đầu tháng 5, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận đơn trình báo của người dân ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch về việc đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1994, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã có hành vi dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng thống nhất việc mua bán với anh NVH và anh NDH, nên nhận cọc của hai anh là 150 triệu đồng và cầm cố sổ đỏ. Sau khi nghi là sổ đỏ giả, anh NVH và NDH đã báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an huyện Bố Trạch đã làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. Đối tượng đã lấy thông tin thửa đất 1134, tờ bản đồ số 11, số CN475993 có địa chỉ tại thôn Khương Hà 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, cấp cho một người dân có địa chỉ tại xã Hoài Trạch, huyện Bố Trạch từ năm 2018. Và hiện tại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này chưa được chuyển nhượng, mua bán, cho tặng hoặc thừa kế, thế chấp cho cá nhân, tổ chức nào. Sau khi có thông tin thửa đất qua mạng xã hội Facebook, Tuấn đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất với giá 5 triệu đồng mang tên vợ chồng Nguyễn Văn Tuấn. Sau đó, Tuấn đã dùng sổ đỏ giả này để giao dịch cầm cố vay tiền hoặc mua bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh NVH và anh NDH. Đại úy Thái Khắc Tuấn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch cho biết, trước tình hình sốt đất như thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng, việc mua bán, giao dịch bất động sản diễn ra tương đối phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng tình hình này để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, nhiều người dân khi mua bán đất đai mà không kiểm chứng đầy đủ thông tin sẽ dễ bị các đối tượng lợi dụng để phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra xác minh vụ mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của người dân, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua tài liệu ban đầu của cơ quan công an, sau khi nhận được tin báo về việc xuất hiện hai nam thanh niên lạ mặt tụ tập lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn đến để mượn căn cước công dân, chụp ảnh không rõ mục đích. Công an huyện Kim Sơn đã đến địa điểm trên để kiểm tra xác định là Hoàng Ngọc Giáp, sinh năm 1995 và Trần Văn Tình, sinh năm 1993, cùng trú tại huyện Kim Sơn, đồng thời triệu tập hai đối tượng này đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Quá trình điều tra nhận thấy đây là một hình thức phạm tội mới, nếu không kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Công an huyện Kim Sơn đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc. Tại cơ quan công an, Hoàng Ngọc Giáp và Trần Văn Tình khai nhận đã tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế và Giáp quen biết với một người mang quốc tịch ngoại quốc không rõ tên tuổi từ khoảng tháng 2 năm 2022. Sau đó, người này đã nói chuyện với Giáp trên ứng dụng Telegram, đặt vấn đề nhờ đối tượng lấy các thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người để bán với giá 35 USD trên người. Dù không biết người này mua và sử dụng các thông tin cá nhân của những người dân nhằm mục đích gì, thấy việc làm dễ dàng lại có tiền, Giáp đã đồng ý. Để thực hiện hành vi, Giáp nhờ Tình và Trần Thị Ngọc Bích, sinh năm 2001, trú xã Kim Đông cùng làm, hứa sẽ trả tiền công cho hai người này với mức từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng trên người. Lúc đầu, Giáp, Tình và Bích xin các thông tin dữ liệu cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè quen biết mà không phải trả tiền cho họ. Sau đó, các đối tượng liên hệ với bạn bè và người thân nhờ họ giới thiệu thêm người để lấy thông tin cá nhân và hứa hẹn sẽ trả cho mỗi người dân cung cấp thông tin số tiền là 300.000 đồng. Tiếp đấy, Giáp yêu cầu mỗi người dân phải cầm trên tay, giơ trước ngực một tờ giấy trắng khổ A4 để chụp ảnh chân dung và đưa thẻ căn cước công dân để chụp ảnh. Với thủ đoạn trên, ba đối tượng đã thu thập được thông tin, dữ liệu cá nhân của hơn 100 người dân tại các xã gồm Kim Đông, Kim Tân, Cồn Thoi, Như Hòa, Hùng Tiến, thị trấn Bình Minh và một số người dân ở tỉnh khác. Khi có thông tin dữ liệu cá nhân, Giáp đã gửi cho người có quốc tịch ngoại quốc qua ứng dụng Telegram. Kiểm duyệt các thông tin dữ liệu do Giáp gửi, người này sẽ chuyển tiền về. Tiền Giáp nhận về là đồng tiền trên các sàn giao dịch tiền ảo như Bitcoin, Litecoin. Sau đó, Giáp phải bán các đồng tiền này đi mới quy đổi thành tiền Việt Nam đồng. Cơ quan công an làm rõ, từ đầu tháng 3 năm 2022 đến nay, Giáp đã nhận được số tiền gần 80 triệu đồng do người có quốc tịch ngoại quốc chuyển. Giáp hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng. Tình và Bích mỗi người hưởng lợi khoảng hơn 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có chuyển biến tích cực. Tình trạng công khai treo biển, phát dán tờ rơi nhằm mục đích kinh doanh cầm đồ cho vay nặng lãi đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, lại xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội mới nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý là hoạt động cho vay trực tuyến với lãi suất cắt cổ. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Thực tế cho thấy, không ít cá nhân vì lý do này hay lý do khác mà phải tìm đến tín dụng đen để vay tiền, bất chấp những rủi ro về lãi suất cao và việc không trả được nợ. Do vậy, hoạt động tín dụng đen vẫn có đất để sống. Trong 3 năm gần đây, lực lượng công an tỉnh đã kiểm tra 279 lượt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính. Qua kiểm tra phát hiện 25 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt 14 cơ sở. Ngoài ra, công an tỉnh đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Đã khởi tố 24 vụ, 46 bị can liên quan đến hoạt động này. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã xét xử 7 vụ, 10 bị cáo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thời gian gần đây, khi bị quản lý chặt, các đối tượng đã dùng nhiều chiêu trò biến tướng để hòng qua mắt lực lượng chức năng và lừa gạt người vay. Thủ đoạn mới của chúng là lợi dụng công nghệ cao để hoạt động cho vay trực tuyến. Chúng dùng các trang mạng để quảng cáo, tiếp cận cho vay tài chính đến người dân với thủ tục rất đơn giản. Người vay chỉ cần cung cấp ảnh, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu và tài khoản ngân hàng. Số tiền vay sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của người vay. Báo cáo mới nhất của ngành công an cho thấy, các đối tượng biến tướng lãi suất bằng cách thu thêm các khoản phí dịch vụ. Nếu cộng cả lãi và phí, có thể người vay phải chịu lãi suất lên đến 1.000% trên năm. Đặc biệt khi người vay không trả lãi, gốc đúng hạn, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khủng bố tinh thần bằng cách đăng hình ảnh kèm theo nội dung với mục đích bôi nhọ danh dự người vay trên các trang mạng xã hội, gọi điện thoại, nhắn tin đến cơ quan, người thân, người quen của người vay để quấy rối, gây áp lực, buộc người vay phải trả tiền. Nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức đã phải khóc dở, miếu dở vì lỡ vướng vào đường dây vay tiền qua mạng. Việc xử lý các đối tượng cho vay qua mạng là rất khó. Hợp đồng cho vay chỉ là thỏa thuận miệng hoặc hợp đồng biến tướng nên không có giá trị pháp lý. Người bị hại nhiều khi vì lý do cá nhân mà không hợp tác hoặc không có thông tin chính xác để xác minh đối tượng. Mặt khác, mức phạt cao nhất đối với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự chỉ đến 36 tháng tù. So với lợi nhuận mà hoạt động tín dụng đen mang lại thì mức phạt trên chưa đủ sức răn đe. Trước những biến tướng khôn lường của tín dụng đen, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng, sự tham gia tuyên truyền, vận động tích cực của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng xã hội và sự tinh tường, tỉnh táo của người dân, nhất là các trường hợp cần vay vốn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, vấn nạn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục là câu chuyện thời sự với bao hệ lụy. Đáng nói là các hội đoàn thể chính quyền các cấp chỉ có thể biết được tảo hôn khi sự đã rồi. Khi những đứa trẻ ăn chưa no, lo đã tới, đã gạo nấu thành cơm, đã làm vợ, làm chồng, làm bố mẹ, lặp lại vòng luẩn quẩn, đói nghèo, thất học tảo hôn. Bài của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đề cập thực tế này tại tỉnh Đắk Lắk.
Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 8 mét vuông ở Buôn Esin, xã Esin, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, Hờ Quy Nie đang gắng gượng dỗ con nhỏ 3 tuổi. Trên trán còn dán miếng băng hạ sốt. Mong manh, xanh xao trong chiếc áo cọc, Hờ Quy quá già so với tuổi 18. Cô em gái Hờ Ngân Nie, 15 tuổi, cũng nheo nhóc chẳng khác chị khi vừa sinh con đầu lòng được hơn 1 tháng. Hai chị em đều bắt chồng từ thuở 15, nay hối hận thì sự đã rồi.
Nếu cho lựa chọn lại thì em sẽ phụ giúp gia đình trước, sau rồi lấy chồng. Lấy chồng sớm thì khổ con cái, tại vì không có đủ điều kiện nuôi con.
Em đang học cấp 6, tại nhà khó khăn, cho nên em lấy chồng. Nhìn bạn bè đi học, em sinh con, chăm con, thức khuya thì em cũng buồn.
Hối hận là suy nghĩ chung của những lứa đôi ở Đắk Lắk kết hôn khi chưa đủ lớn. Cuộc sống tự do cùng bao nhiêu cơ hội về cuộc sống, việc làm hầu như đóng lại. Những em bé liên tiếp ra đời dường như đã nối tắt cuộc sống của các em từ tuổi thiếu niên đến thẳng trung niên. Em Hờ Thơ Mồ Lô, sinh năm 2004, ở Buôn E Bông, xã E Sin, huyện Krông Búc, bà mẹ của đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi, chia sẻ.
Nếu mà gia đình được hoàn hảo như người ta thì em vẫn muốn đi học như mấy bạn. Có ngày gặp họ đi học thì mình cũng rớt nước mắt. Tại vì mình thấy bạn bè đi học được ăn sung mặc sướng, mình thấy mình cũng thấp thèm.
Bà Phạm Ngọc Diệp, cán bộ truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình xã E Sin cho biết, bà rất chua xót về nạn tảo hôn ở địa phương, nhưng không biết làm cách nào để can thiệp. Bởi thực tế, khi phát hiện ra các trường hợp thì gạo đã nấu thành cơm. Thậm chí, mãi đến khi những vợ chồng trẻ đi làm giấy khai sinh cho con thì chính quyền mới biết.
Thì cũng có một số gia đình mà khi mà phát hiện thì đến vận động cũng nói với họ thì cháu cũng đã có thai rồi. Địa phương cũng xuống cũng xử lý. Và khi xử lý thì có một số thì họ lại lẩn tránh đi.
Vấn nạn tảo hôn luôn là bài toán khó trong vùng dân tộc thiểu số. Hàng năm, chính phủ đã dành không ít kinh phí cho việc tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Song đến khi thực hiện, hiệu quả không như mong muốn. Ngăn chặn tảo hôn nên được quan tâm thỏa đáng từ nhà trường, trang bị các kiến thức thiết yếu về giới, về pháp luật và những trách nhiệm phát sinh sau hôn nhân để các em hiểu và có lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình. Đề cao vai trò của giáo dục về giới, hôn nhân gia đình trong nhà trường, bà Hoàng Thị Thu Hoài, Trung tâm Y tế huyện Krông Búc cho rằng, ngành giáo dục cần mạnh dạn hơn việc ngăn chặn tảo hôn mới có thể đạt những bước tiến thực chất.
Chúng ta thấy rằng là vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em ở nhà trường tuy đã có cái triển khai, nhưng mà việc giáo dục đó nó chưa được thường xuyên và hầu như là trong cái quá trình giáo dục thì chúng ta chưa nói thẳng, nói trực tiếp. Đối với cái lứa tuổi này, nhiều người phản ứng rằng là việc cung cấp kiến thức về tình dục cũng như là các cái vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ ở lứa tuổi này thì mọi người hay nói rằng là vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà nếu như chúng ta vẽ đúng hướng thì các em sẽ có những cái nhận thức đúng hơn.
Lấy nhau ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nên hầu hết các cặp vợ chồng tảo hôn sống trong cảnh nghèo túng, thất học, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu không có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, vòng luẩn quẩn đói nghèo, thất học, tảo hôn sẽ còn lặp lại dai dẳng ở các vùng dân tộc thiểu số của Đắk Lắk.
ta như ngày xưa. Hay nguyên ơi biết mấy tự hào truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay. Hai nguyên ơi ngày nay xây đời mới ánh sáng điện nhà máy thép vàng những cánh đồng thơm hương lúa mới mai trường xinh đẹp díu dít trẻ thơ. Hai nguyên ơi ngàn hoa muôn màu khoe sắc những con đường rộng bước ta đi những tâm hồn vui trong nắng mới bên bờ sông cầu bát ngát màu xanh coi tầm vang thành phố công trường rộn tiếng máy reo những con người làm ra gang thép những tâm hồn người sáng thép gang vang bài ca lao động đẹp lắm Thái Nguyên của ta. Dâng lên soi sáng niềm tin khắp quê ta ánh nắng ngày mùa dòng nước mát trong về với ước mơ. Hai nguyên ơi ngày nay xây đời mới ánh sáng điện nhà máy thép vàng những cánh đồng thơm hương lúa mới mai trường xinh đẹp ríu rít trẻ thơ. Hai nguyên ơi ngàn hoa muôn màu khoe sắc những con đường rộng bước ta đi những tâm hồn vui trong nắng mới bên bờ sông cầu ai ngóng chờ ai coi tầm vang thành phố công trường dồn tiếng máy reo những con người làm ra gang thép những tâm hồn người sáng thép gang vang bài ca lao động đẹp lắm Thái Nguyên của ta.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo luật bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 điều 22 của luật bảo hiểm y tế được quy định chi tiết tại điều 14, nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Nội dung như sau. 1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của luật bảo hiểm y tế. Khoản 4 và 5, điều 22 của luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau. A. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 điều 3 nghị định này. B. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tái phát. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. C. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh tại tuyến xã. D. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. D. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến. E. 95% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1, điều 2, khoản 12, điều 3 và khoản 1 và 2, điều 4 nghị định này. G. 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với các đối tượng khác. H. Người bệnh được cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại điểm A, B, D, E và G, khoản 1 điều này. 2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo mức hưởng quy định tại khoản 3 điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế, trừ các trường hợp sau: cấp cứu, đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. 4. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã, giáp xanh của tỉnh, giáp xanh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này khi đến khám bệnh chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã, giáp xanh của tỉnh, giáp xanh. 5. Trường hợp chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng. 3. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008 được sửa đổi 7 khoản 16 Điều 1 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014. Nội dung như sau. 1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. 2. Điều dưỡng an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng an dưỡng. 3. Khám sức khỏe. 4. Xét nghiệm chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. 5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ. 6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. 7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi. 8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. 9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. 10. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. 11. Giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần. 12. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, Hà Nội Mới, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.